56. Ý nghĩa của việc ăn chay.
Giáo sư Sùng Niên, ăn chay đã dần trở thành trào lưu mới trong ẩm thực của thế kỷ 21. Ngày nay, Bắc Kinh có rất nhiều nhà hàng chay. Hy vọng nhà hàng chay Trích Thủy Phường của Đại sư có thể có mặt ở nhiều nơi tại Trung Quốc để những hành nhân bận rộn có thể đến đây ăn một bữa cơm tốt lành, tìm được sự ấm cúng yên tĩnh. Đại sư Tinh Vân, ở Trung Quốc món chay là cách nói đối lập với món tanh, cá thịt. Ở Nhật Bản, nó được gọi là tinh tiến liệu lý. Ở các nước phương Tây, nó được gọi là thực phẩm sức khỏe. Từ các cách dịch về món chay ở các nước khác nhau cho thấy, đối với người hiện đại, ăn chay là một quan niệm ẩm thực có lợi cho sức khỏe. Giáo sư Sùng Niên, nhà nho, cũng đề xướng ăn chay, nên Mạnh Tử, Lương Huệ Vương Thượng có viết: kiến kỳ sinh bất nhẫn kiến kỳ tử, văn kỳ thanh bất nhẫn thực kỳ nhục, thị dĩ quân tử viễn bào trù giả. Thấy nó sống không nỡ nhìn nó chết, nghe tiếng kêu của nó không nỡ ăn thịt nó, cho nên người quân tử thì tránh xa nhà bếp. Nhưng người ta vẫn thường gắn liền việc ăn chay với tôn giáo. Đại sư Tinh Vân, nhà nho, đề xướng nhân ái, chủ trương hiếu đạo, nên quân tử nói, người quân tử thì tránh xa nhà bếp. Ngoài ra trong thời gian để tang cho cha mẹ, con cái phải mặc áo vải thô, ăn đồ chay, cấm không được rượu thịt. Thậm chí vào những dịp tế long trọng, người ta cũng phải trai giới tắm gội để thể hiện sự kính sợ đối với thần. Sau khi Phật giáo truyền vào Trung Quốc, quan niệm cấm giết chóc và phóng sinh kết hợp với tư tưởng nhân ái của Nho gia cũng khiến cho tinh thần ăn chay càng mạnh lên. Thật ra, việc ăn chay không hoàn toàn chỉ có ý nghĩa tôn giáo. Có khi người ta ăn chay là để bảo vệ sức khỏe. Có khi là vì cơ thể cần phải ăn chay. Có khi là vì thói quen sống. Có khi là vì theo truyền thống của gia đình, cũng có khi là vì bản thân phát tâm nguyện ăn chay. Giáo sư Sùng Niên, bất kể là ăn chay vì tín ngưỡng, sức khỏe, đạo đức hay vì thói quen, những người ăn chay đều cảm nhận được ăn chay có lợi cho thân tâm. Ăn chay thật sự rất hữu ích cho sức khỏe, đây là sự thể nghiệm của cá nhân tôi. Năm trước tôi ăn chay 2 tháng ở Phật Quang Sơn và Đại học Phật Quang. Khi trở về Bắc Kinh, hôm sau tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, phát hiện thấy có nhiều thay đổi. Mỡ máu và cholesterol của tôi vốn hơi cao, nhưng lần đó kiểm tra lại thì các chỉ số mỡ máu hay cholesterol hoàn toàn bình thường. Đại sư Tinh Vân, ăn chay có lợi cho sức khỏe, điều này đã được thế giới công nhận. Việc ăn uống lành mạnh mà phương Tây đề xướng cũng chỉ là ăn chay mà thôi. Ăn chay thật sự có lợi cho sức khỏe, khiến tâm tính trở nên nhu hòa, tính cách nhân từ hơn và làm tăng sức chịu đựng. Những phi hành gia của Mỹ, trước khi bay lên vũ trụ, họ được huấn luyện ăn chay vì thể lực của người ăn chay khá bền. Những động vật như trâu, ngựa, voi, lạc đà đều ăn chay và chúng đều có sức chịu đựng rất cao. Lại như chim bồ câu bay trên trời, chúng cũng là những con vật ăn các thức chay như ngũ cốc, nhưng chúng có thể bay xa vạn dặm không chút mỏi mệt. Ngược lại, những con sư tử, sói, hổ, báo tuy là dũng mãnh, nhưng hổ chỉ vồ được 3 lần là hết lực. Có thể thấy việc ăn chay làm tăng cường sức chịu đựng đã được chứng minh trong thế giới động vật. Giáo sư Sùng Niên, những ví dụ mà đại sư đưa ra thật có lý. Có người nói người ăn chay rất ôn hòa. Đại sư Tinh Vân, ăn chay có lợi cho việc ngồi thiền, nuôi dưỡng lòng từ bi. Người ăn chay lòng thanh tịnh, ít ham muốn, tính cách khá mềm mỏng, ôn hòa. tuổi thọ thường cao hơn người bình thường. Việc ăn chay còn giúp bảo vệ môi trường sinh thái, giảm bớt sự tranh đấu và tàn hại ở thế gian. Giáo sư Sùng Niên, ăn chay có rất nhiều điều lợi, nhưng có người thường vì chấp trước trong việc ăn chay mà mang lại những bất tiện cho người khác. Đại sư Tinh Vân không nên làm cho việc ăn chay biến mình thành người cổ quái, nếu không sẽ bị người khác xa lánh. Có những người ăn chay không chịu đến nhà người khác làm khách vì cho rằng son chảo nhà người ta đã nấu thịt cá không được thanh tịnh. Lục Tổ Huệ Năng chẳng phải đã từng ăn rau nấu chung với thịt ư? Có những Phật tử tốt bụng thường nói với tôi: "Thưa thầy, mời thầy đến nhà con để con cúng dường thầy. Con đã mua riêng mấy cái nồi để nấu cho thầy." Có người lại nói: "Thưa thầy, con đã chà rửa nồi niêu ở nhà rất sạch. Thầy yên tâm đến nhà dùng cơm với con." Tôi nói: "Không cần phải phiền như vậy. Nồi con đã từng nấu thịt thì cứ rửa sạch đi, rồi nấu cho thầy ăn, như vậy cũng không sao hết. Thầy đến ăn cơm, chứ có ăn nồi đâu." Có người không chịu ăn chung bàn với những người ăn mặn, thật ra không cần phải kiểu cách như vậy. Người ăn chay phải biết tùy duyên, chỉ cần mình ăn chay thấy vui vẻ, thì hà tất phải để ý đến việc người khác ăn mặn. Thậm chí có người thấy anh ăn chay sẽ sinh tò mò, lúc đó nếu cho họ ăn thử ít đồ chay, có lẽ họ cũng rất vui vẻ thưởng thức. Giáo sư Sùng Niên, ăn chay hoàn toàn là một thói quen. Tôi có xem một bài báo tiêu đề là "Tuyệt thực 6 năm sức khỏe vẫn như cũ". Bài báo này kể lại một câu chuyện có thật. Một bác sĩ người Đức tên Mike Wagner, bắt đầu từ năm 2001, ông ta chỉ uống nước hoa quả, sữa, nước lọc và cà phê, không ăn thực phẩm chính, không ăn thịt cá. Mỗi buổi sáng chạy bộ 3 dặm anh, tức khoảng 4.827 mét, mà vẫn là một kiện tướng môn tennis và vẫn đi làm bình thường. Đọc xong bài báo, tôi cảm thấy nửa tin nửa ngờ. Một lần, tôi được mời đến Học viện Khoa học Y khoa Quân sự Trung Quốc để nói về học thuật. Trước khi buổi nói chuyện chính thức bắt đầu, tôi đặt ra cho các giáo sư bác sĩ có mặt hôm đó một vấn đề. Cách làm của Mike Wagner về mặt khoa học là có thể hay không? Một bác sĩ nghiên cứu về sinh hóa trả lời: "Về lý luận mà nói thì có thể, vì nước hoa quả, sữa, nước lọc, cà phê, rau, không khí và ánh nắng có thể đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng bình thường của con người." Tôi lại hỏi cách làm của Mike Wagner, mọi người có thể làm theo hay không? Một bác sĩ nghiên cứu về dinh dưỡng đáp: "Có thể, nhưng ban đầu phải chịu đựng được cái đói." Câu chuyện này chứng tỏ ăn chay có thể đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng cơ bản của con người. Đại sư Tinh Vân, ý nghĩa thực sự của việc ăn chay không nằm ở chỗ thời gian bao lâu, cũng không nên chấp ở chỗ nồi niêu chén bát có sạch sẽ hay không. Ăn chay thực sự là ăn bằng tâm. Nếu trong tâm có chay, thì những sự từ bi hỷ xả, đạo đức lương thiện đều nằm trong đó cả.
Năm 57. Bệnh tật là bằng hữu.
Giáo sư Sùng Niên, một cuộc đời con người, ai cũng phải chịu lắm dày vò. Sinh lão bệnh tử, không ai có thể thoát được. Chỉ riêng bệnh tật đã khiến chúng ta chịu nhiều đau đớn. Đại sư Tinh Vân, bệnh tật và đau khổ luôn đi liền với nhau, cho nên mới gọi là bệnh đau. Một khi đã bị bệnh thì đó là điều không may. Nhưng phàm con người ăn ngũ cốc mà lớn lên thì có ai không sinh bệnh chứ? Cho nên sinh bệnh, lão tử là một quá trình tất yếu của cuộc đời. Giáo sư Sùng Niên, như vậy đối với bệnh tật, chúng ta cần có một quan niệm đúng đắn, không nên dễ dàng bị khủng hoảng bởi chúng. Đại sư Tinh Vân, đối với bệnh tật, Trước hết, ta phải biết đề phòng để giữ khoảng cách với chúng. Nếu lỡ sinh bệnh rồi, thì cũng nên xem bệnh như bằng hữu, bình thản đối diện với nó, không nên sinh lòng lo sợ buồn phiền, không chịu tin mình mắc bệnh. Những suy nghĩ tiêu cực chỉ làm nặng thêm bệnh tình. Giáo sư Sùng Niên, xem bệnh như bằng hữu, là lời nói của trí tuệ. Thái độ của người bình thường là xem bạn như kẻ thù, bệnh đến như kẻ thù đến, dùng những loại thuốc như penicillin, barbarin tiêu diệt chúng. Cho nên xem bệnh như bằng hữu là một cách nhìn đầy tính triết lý. Đại sư Tinh Vân Goethe có câu: người tu hành phải mang ba phần bệnh tật mới biết phát tâm. Chú thích Goethe, một nhà tâm lý học người Mỹ, hết chú thích. Về cơ bản, người theo Phật phần lớn đều có nhân duyên của mình. Ví dụ có người vì cuộc sống khó khăn đau khổ, muốn tìm một nơi nương tựa, do đó tìm vào cửa Phật. Có người khi đau buồn, tuyệt vọng cực độ vì một câu Phật Pháp mà tâm trí chợt tỉnh ngộ, từ đó thành tâm hướng Phật. Có người cảm thấy mơ hồ, hoài nghi về cuộc đời, muốn tìm lời giải đáp từ tín ngưỡng, nên học Phật. Có người vì bệnh tật mà cảm thấy nhân sinh vô thường, thể hội được đời là khổ, nên tìm đến Phật Pháp. Cho nên, sắc thân mắc bệnh tuyệt đối không phải là chuyện xấu hoàn toàn. Bệnh cũng là một nhân duyên để đưa con người đến với Phật. Có bệnh, chúng ta mới biết phát tâm. Có bệnh mới biết phàm làm việc gì cũng phải kịp thời hoàn thành. Bệnh tật rõ ràng sẽ khiến cơ thể khó chịu, nhưng nó cũng có ý nghĩa nhân sinh tích cực. Giáo sư Sùng Niên, chúng ta bị bệnh, đó rõ ràng là một việc xấu, nhưng họa là chỗ dựa của phúc. Bệnh tật cũng có thể là người thấy, nó nói với bạn rằng một chỗ nào đó trong cơ thể của bạn mất cân bằng rồi đó. Phải chú ý nhé. Nếu chúng ta kịp thời điều trị, chữa lành bệnh thì cơ thể lại khỏe mạnh. Có bệnh mới biết có thân là khổ. Anh hùng chỉ sợ bệnh dày vò. Khi bệnh rồi, việc đầu tiên là phải có thái độ đúng đắn với nó. Bước thứ hai là phải kịp thời điều trị. Bước thứ ba là rút ra được những bài học từ bệnh tật. Đại sư Tinh Vân, khi bị bệnh, đương nhiên chúng ta phải nghe theo sự chỉ dẫn của y bác sĩ, dùng những phương pháp điều trị thích hợp như điều trị bằng thuốc, điều trị qua ăn uống, vật lý trị liệu, hóa trị, điều trị tâm lý, thậm chí điều trị dân gian hay điều trị bằng âm nhạc. Cũng có khi bị bệnh chúng ta chỉ cần nghỉ ngơi nhiều, thời gian là liều thuốc điều trị hiệu quả nhất. Những loại bệnh vặt như cảm mạo, nhiều bác sĩ cho rằng cảm mạo là bệnh trị không hết vì có tới hơn 100 loại bệnh cảm, thì làm sao có thể tìm ra thuốc để điều trị đối chứng, cho nên đơn thuốc chỉ là một dạng an ủi. Nếu bản thân mình tự biết như vậy thì khi bị cảm chỉ cần nghỉ ngơi, uống nhiều nước, ít ra khỏi nhà là đã điều trị được bệnh. Giáo sư Sùng Niên, đại sư nói rất đúng, từ cuộc sống tôi đã phát hiện ra một đạo lý. Cách để đối diện với bệnh cảm chính là không tiêm thuốc, không uống thuốc, uống nhiều nước, ngủ đầy đủ. Bệnh cảm trong cách nói của Trung Y là nội nhiệt ngoại cảm, nên tự mình điều chỉnh, chú ý nghỉ ngơi thì sẽ khỏe. Như vậy, những loại cảm thông thường thì chỉ 3-4 ngày hay 5-7 ngày là khỏi. Có khi thật ra cơ thể chúng ta không có bệnh, nhưng chúng ta nghi ngờ là mình đã mắc bệnh, đây gọi là bệnh tâm lý. Đại sư Tinh Vân, bản thân tôi cũng có trải nghiệm về bệnh này. Năm tôi khoảng 20 tuổi, một vị thầy nói với tôi, con người thường vì nghi ngờ mà sinh bệnh, ví dụ như bệnh phổi. Sau khi nghe câu này, trong lòng tôi cứ nghĩ về nó. Sau đó suốt một thời gian dài, tôi bị ám ảnh bởi bệnh phổi. Đương nhiên, bản thân tôi cũng biết cách điều chỉnh, xua tan nó và nghĩ rằng mình khỏe như vậy sao có thể bị bệnh phổi được. Có điều ít nhiều tôi cũng bị câu nói đó ảnh hưởng. Sau này tôi đến Đài Loan, trú ở Trung Lịch. Một hôm có người nói với tôi cà chua có thể trị được bệnh phổi. Lúc đó cà chua khá rẻ nên tôi đã mua một sọt lớn. Sau khi ăn tôi nghĩ bụng, mình ăn nhiều cà chua như vậy chắc đã trị hết bệnh phổi rồi. Từ đó tôi không còn nghĩ về bệnh phổi nữa. Giáo sư Sùng Niên, ngạn ngữ dân gian có câu tâm có thể gây ra bệnh, cũng có thể trị khỏi bệnh. Đại sư Tinh Vân, cho nên bệnh tật của ta có khi là do lòng nghi ngờ của mình tạo ra. Có câu tâm bệnh nên dùng tâm dược để trị. Bệnh tật trên người nhiều khi chỉ nhờ vào niềm tin kiên định, thái độ lạc quan và sự vận động hợp lý của bản thân cùng với ăn uống điều hòa sẽ tự nhiên không thuốc mà khỏi. Giáo sư Sùng Niên, tinh thần lạc quan cũng làm tăng khả năng miễn dịch của cơ thể. Một lần tôi đi máy bay, ngồi cạnh tôi là một bác sĩ nội khoa. Anh ấy quen biết tôi và chúng tôi cùng trò chuyện. Tôi hỏi anh ấy rằng vì sao tinh thần lạc quan lại có tác động đến sức khỏe. Thật may, anh ấy từng nghiên cứu về vấn đề này. Anh ấy nói, con người khi tức giận, phẫn nộ hoặc khi vui vẻ lạc quan sẽ tiết ra những chất khác nhau trực tiếp gây tổn hại hoặc hỗ trợ cho sức khỏe. Đại sư Tinh Vân, tăng cường sức miễn dịch cho cơ thể là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe. Các nghiên cứu cho thấy 90% bệnh tật trên cơ thể con người đều có liên quan đến sự mất cân bằng trong hệ thống miễn dịch. Hệ thống miễn dịch như là một đội quân tinh nhuệ được huấn luyện bài bản để bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ cơ thể, chống lại sự xâm nhập của các vi khuẩn. Nó còn có thể lọc bỏ những chất thải sau các hoạt động chuyển hóa của cơ thể và phục hồi những cơ quan, những bộ phận bị tổn hại. Giáo sư Sùng Niên, người có sức miễn dịch mạnh, rất ít bị bệnh vì cơ thể của họ có đủ kháng thể chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến có người dễ bị cảm, có người ít khi bị cảm. Đại sư Tinh Vân, nếu đã bị bệnh, cũng không nên lo lắng, chớ ngại, xem bệnh như bằng hữu. Có câu, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Cơ thể bị bệnh thì đến bác sĩ điều trị, nhưng quan trọng nhất vẫn là tự mình điều trị, tự làm bác sĩ cho chính mình. Tâm lý của chúng ta vững vàng thì có thể khắc phục được những khó khăn. Nghị lực của chúng ta kiên cường thì có thể chiến thắng tất cả bệnh tật. Nếu có thể dùng cái tâm không khổ khiến cho thân không khổ thì không còn sợ gì bệnh tật. Giáo sư Sùng Niên, tâm lý lành mạnh phòng được bệnh tật. Tôi đến bác Bảo Sơn ở Bắc Kinh làm văn tế cho bạn bè. Luôn nhận được một bản cuộc đời của 30, trong đó phần lớn nhắc đến nguyên nhân chết. Tôi tổng hợp những tờ của người chết từ 40 đến 60 tuổi vì bệnh tật, đến 70% trong số họ phải chịu đựng tâm lý u uất, không thoải mái trong thời gian dài. Có một lần tôi nói chuyện với một lớp cán bộ và có kể lại chuyện này, không ngờ một người đưa tay đứng lên nói: tôi là trưởng phòng tổ chức của thành phố X. Tôi từng phân tích qua những cái chết vì ung thư của các cán bộ thuộc phòng quản lý. 100% đều có trạng thái tâm lý không thoải mái trong thời gian dài. Bất kể là con số này có chính xác hay không, nhưng nó nói rõ một vấn đề. Tâm lý lành mạnh là nhân tố quan trọng để phòng bệnh tật.
Năm 58. Bí quyết khỏe mạnh.
Giáo sư Sùng Niên, sức khỏe của đại sư rất tốt, ngài có bí quyết gì chăng? Đại sư Tinh Vân, nếu nói về diệu quyết thì tôi tổng kết như sau. Ăn thô, ăn ít, chịu được nhọc nhằn. Ngủ ngon, thức sớm, chỉ ăn lửng bụng, thường chạy bộ. Cười nhiều, chớ phiền não, bận bịu luôn, mãi không già. Còn âm thì sao? Giáo sư Sùng Niên, tôi không có bí quyết bảo vệ sức khỏe. Có khi đi dự tiệc, người ta mời rượu, tôi nhã nhặn từ chối, nói, đời tôi có bốn nỗi ân hận, đó là không uống rượu, không hút thuốc, thấy cơm là ăn, gặp tối là ngủ. Người xưa có rất nhiều kinh nghiệm để bảo vệ sức khỏe. Một bậc trí giả từng nói, phàm là người, để nuôi dưỡng cái thân, phải chú trọng ở chỗ ăn mặc. Người xưa nói, sống thận trọng, bớt ăn uống. Đạo dưỡng sinh, ăn uống là quan trọng. Có điều, trong ăn uống, người ta thường chú trọng đến ăn mà xem nhẹ uống. Về mặt này, vua Khang Hy cũng có kinh nghiệm. Ông từng nói, việc nuôi dưỡng thân thì ăn uống là quan trọng, trong đó nước là tối cần thiết. Bình thường ông uống nước ở núi Ngọc Tuyền của Bắc Kinh, chính là suối nước khoáng ngày nay, còn dùng nước chân cất để uống. Đại sư Tinh Vân, việc ăn uống của người già không hoàn toàn giống với người trẻ. Giáo sư Sùng Niên, người già do chức năng tiêu hóa suy giảm nên ăn những thức ăn thanh đạm, dễ tiêu hóa. Vua Khang Hy có nói về sự thể nghiệm của ông. Trẫm mỗi năm đi tuần hành, khi đến nơi dừng chân, những người sống ở đó dâng các món ăn địa phương, ta rất thích ăn. Người già nên ăn uống đạm bạc, mỗi lần ăn nên ăn rau kèm theo thì sẽ ít bệnh, có lợi cho thân. Cho nên, nông dân sức khỏe cường tráng, đến già vẫn còn tráng kiện đều là vì vậy. Người già ăn nhiều hoa quả rau củ, ăn các thức ăn thanh đạm, vận động hợp lý sẽ có lợi cho sức khỏe. Đại sư Tinh Vân, sức khỏe của giáo sư cũng rất tốt đó. Giáo sư Sùng Niên, vào thập niên 80 của thế kỷ trước tôi đến Mỹ giảng dạy, nhận được không ít lời khen. Tôi cũng không nhớ hết, chỉ nhớ một câu. Giáo sư Sùng là người đi lại giỏi. Tôi nghĩ cũng có lý, cho dù là đi xe hơi, xe lửa, máy bay hay đi tàu. Từ trước giờ, tôi chưa từng bị say tàu xe. Hơn nữa cứ buồn ngủ là ngủ thẳng giấc, bất kể là cơm tây, cơm tàu, đồ lạnh, đồ nóng. Tôi ăn uống không hề kén chọn hay kiêng kỵ gì. Bất kể là ở khách sạn 5 sao, 3 sao hay ở nhà trọ bình dân, tôi đều nằm xuống là ngủ. Ví dụ trước đây từ Bắc Kinh đi New York phải mất 25 giờ đồng hồ. Tôi ở trên máy bay, cứ muốn ăn là ăn, muốn ngủ là ngủ. Khi đến New York, tôi không thấy có gì khác biệt cả. Cũng chẳng cần nghỉ ngơi gì, lập tức bắt tay vào công việc, cho nên tôi thấy sức khỏe của mình cũng tạm ổn. Đại sư Tinh Vân, thông thường mà nói, muốn cơ thể khỏe mạnh, tốt nhất là phải làm được 4 ít 4 nhiều. Giáo sư Sùng Niên là 4 ít 4 nhiều gì vậy? Đại sư Tinh Vân, một là ít thịt nhiều rau. Nhiều người cho rằng ăn chay không đủ dinh dưỡng, mau đói, thể lực kém. Thực tế không phải vậy. Nhà Phật ăn chay thanh đạm, nhưng phần nhiều người xuất gia lại sống rất thọ. Điều này có liên quan mật thiết với việc họ ăn chay. Ăn chay tuy tốt, nhưng cũng không nên ép mọi người phải ăn chay. Chỉ cần bình thường, chúng ta quen ăn nhiều thịt cá, thỉnh thoảng nên đổi, ăn rau xanh đậu hũ, để vừa ngon miệng, vừa giảm bệnh tật. Hai là ít mặn nhiều lạc. Chúng ta ăn ít muối một chút sẽ giảm bớt gánh nặng của đường tiêu hóa, khẩu vị thanh đạm có lợi cho tuổi thọ. Ba là ít ăn mà nhai nhiều. Thừa dinh dưỡng là nỗi buồn phiền của người thời hiện nay. Người xưa nói, ăn không cố cho no, chỉ cần ăn lững bụng để giữ cho cơ thể khỏe mạnh và đầu óc tỉnh táo. Nếu ăn quá nhiều, sẽ làm tăng công việc của dạ dày và đường ruột, dẫn đến bệnh tật. Ngoài việc ăn ít ra, chúng ta còn nên ăn chậm nhai kỹ để vừa thưởng thức vị ngon của thức ăn, vừa có lợi cho tuổi thọ. Thứ tư là ít ham muốn, cho đi nhiều. Hãy quét sạch lòng tham của chúng ta, ít giành lấy, ít xin xỏ, nên bồi dưỡng lòng bố thí, cho nhiều hơn và từ bi nhiều hơn. Giáo sư Sùng Niên, tôi có một thói quen, mỗi lần tham gia hội thảo nghiên cứu khoa học, cứ gặp học giả nào trên 80 tuổi đều tìm hiểu kinh nghiệm dưỡng sinh của họ. Những kinh nghiệm dưỡng sinh mà tôi tìm hiểu được thường khác nhau, nhưng có hai điểm chung là: một là tâm trí thoải mái, hai là ăn không quá no. Đại sư Tinh Vân cũng nên biết ngủ và nghỉ ngơi, sống có quy luật. Giáo sư Sùng Niên đúng vậy. Vua Khang Hy đã tổng kết kinh nghiệm dưỡng sinh trừ bệnh tật như sau: ăn uống ít, sống thận trọng, thực sự là phương thuốc hay để trị bệnh. Đại sư Tinh Vân biết ngủ và nghỉ ngơi, những điều này rất quan trọng. Giáo sư Sùng Niên biết ngủ và nghỉ ngơi cũng là bí quyết để bảo vệ sức khỏe. Người thời nay, nhất là những người sống ở đô thị, hầu hết đều gặp phải vấn đề chất lượng giấc ngủ kém và mất ngủ. Có hai nguyên nhân chủ yếu gây ra việc này. Một là người ta chủ động hạn chế thời gian ngủ. Điều này do môi trường xã hội gây ra. Ngày nay, truyền hình, máy vi tính phổ biến nên thời gian đi ngủ của mọi người cũng bị chậm lại. Áp lực công việc và cuộc sống khiến việc tăng ca trở thành chuyện thường xuyên, nhất là đối với người sống ở thành thị. Sự thay đổi phương thức sống khiến mọi người ít ngủ hơn. Ngoài ra, các loại bệnh tật cũng là nguyên nhân quan trọng khiến chúng ta ngủ không đủ giấc. Những lo lắng uất ức cũng dễ gây ra mất ngủ. Các cơn đau do bệnh tật và việc dùng thuốc cũng là nguyên nhân cản trở giấc ngủ. Cách đây mấy ngày là Ngày Thế Giới vì Giấc Ngủ. Tổ chức Y tế Thế Giới đã công bố một con số: gần 1/4 số người trên toàn cầu bị mất ngủ. Mỗi năm có gần 860 triệu người mắc chứng mất ngủ. Trong đó chỉ riêng Trung Quốc đã có 75 triệu người. Ngủ không đủ đã trở thành một vấn đề xã hội. Đại sư Tinh Vân, tôi thấy những người ngủ không đầy đủ, phần lớn đều là những người tự hạn chế thời gian ngủ của mình. Giáo sư Sùng Niên, áp lực cuộc sống tăng cao, nhịp điệu cuộc sống nhanh hơn và ngày càng có nhiều cách giải trí. Những điều đó đã làm thay đổi phương thức sống của con người. Rất nhiều người không biết đến sự quan trọng của việc nghỉ ngơi, không biết rằng nghỉ ngơi hợp lý là để làm việc tốt hơn, là để đi con đường dài hơn. Đại sư Tinh Vân, Phật giáo nói có 4 loại lực tinh tiến, trong đó có một loại là lực nghỉ ngơi. Vì việc nghỉ ngơi cũng giống như việc thêm xăng, thêm dầu, tu bổ cho tàu xe, máy bay vậy. Nó cũng giống như đội quân sau khi đánh trận thì lui về hậu phương để chỉnh đốn, nghỉ ngơi, chuẩn bị cho trận sau. Vì vậy, nghỉ ngơi hợp lý là việc rất quan trọng. Thời đại ngày nay là thời đại bận rộn, xã hội sôi động, con người không thể an nhàn giống như trong xã hội nông nghiệp trước đây. Bận rộn dĩ nhiên là tốt, nhưng nếu bận ngập đầu ngập cổ thì sẽ không tốt cho sức khỏe, là lợi bất cập hại. Ý nghĩa của nghỉ ngơi là bồi bổ tinh lực sau khi bận rộn. Nhưng sau khi nghỉ ngơi, chúng ta phải phấn chấn tinh thần, cất bước tiếp tục chinh phục con đường phía trước. Đó mới là mục đích của việc nghỉ ngơi. Giáo sư Sùng Niên, tôi cho rằng có hai việc cơ bản nhất. Một là biết ăn, hai là biết ngủ. Khi tôi dạy học ở Đại học Bắc Kinh, các sinh viên đều rất thông minh. Tôi hỏi họ, những em nào biết ăn ngủ sao cho tốt, xin đưa tay lên. Cả lớp im lặng trong 3 phút, không em nào đưa tay cả. Ở Bắc Kinh có một nhà nghiên cứu văn học nổi tiếng cách đây không lâu. Ông tặng tôi một quyển sách, trang đầu của quyển sách viết nhờ giáo sư Sùng Niên chỉ giáo, Chu Hữu Quang, năm nay 103 tuổi. Trong sách đó ông viết, người hiện đại có rất nhiều bệnh, chủ yếu là do ăn mà ra. Còn nữa, thanh niên ngày nay, công việc bận rộn, áp lực lớn, ăn nhiều ngủ ít, rất dễ bị bệnh. Biết cách ăn, biết cách ngủ, sống thận trọng, tâm ung dung là cách tốt để bảo vệ sức khỏe.
Năm 59. Tâm bệnh cần tâm dược.
Giáo sư Sùng Niên, đại sư vừa nói, tâm bệnh cũng cần có tâm dược. Thân thể bị bệnh thì dùng những phương pháp điều trị thích hợp, như dùng thuốc, dùng phương pháp vật lý trị liệu, điều trị thông qua ăn uống, điều trị tâm lý. Còn tâm hồn chúng ta đau ốm thì cũng cần phải điều trị. Đại sư Tinh Vân, bệnh trên thân từ tên các khoa trong bệnh viện như khoa nội, khoa ngoại, khoa xương, khoa tinh thần, khoa tim, khoa tiết niệu, khoa tai mũi họng, có thể thấy hết sức phức tạp. Ngoài ra về tâm lý còn có các bệnh như tham, sân, si, tính toán, phiền não. Bệnh trên thân, cho dù là những chứng bệnh trước đây gọi là ngặt nghèo, như ung thư, lao, máu trắng, với sự tiến bộ của y học hiện đại, bác sĩ vẫn có cách điều trị. Nhưng những dục vọng, những sân hận, những ưu phiền khổ não trong tâm thì lại rất khó điều trị. Giáo sư Sùng Niên, bệnh tâm lý của người thời nay, càng ngày càng nhiều. Nó khó trị hơn nhiều so với bệnh trên thân. Theo thống kê, mỗi năm trên toàn thế giới có hơn 1 triệu người tự sát. Số người tự sát không thành và muốn tự sát càng nhiều hơn. Vì thế, đây là một vấn nạn mà thế giới cần quan tâm. Sự hoằng pháp của Phật giáo có lợi ích về tâm lý cho những người này. Đại sư Tinh Vân, Đại Bát Nhã Kinh có viết, thân có 4 loại bệnh gọi là phong, nhiệt, đàm và trước tạp. Tâm cũng có 4 loại bệnh là tham, sân, si và mạn. Bệnh trong tâm phải dùng liệu pháp tâm lý để điều trị. Bệnh tật cũng giống như một loại ma quỷ. Bình thường, chúng bám trụ trong tâm ta, bất cứ lúc nào cũng có thể quấy nhiễu ta. Theo lời Phật giảng, 8 dạng 4.000 phiền não chính là 8 dạng 4.000 loại bệnh. Trong đó, thống lĩnh các bệnh tật về tâm lý gồm binh đoàn thứ nhất chính là ham muốn, binh đoàn thứ hai là sân giận, binh đoàn thứ ba là ngu si, binh đoàn thứ tư là ngã mạn, binh đoàn thứ năm là nghi kỵ, binh đoàn thứ sáu là tà kiến. Tham sân si, mạn nghi tà kiến thuộc vào 6 phiền não căn bản trong 100 pháp của duy thức. Ma quân phiền não trong tâm chúng ta tuy là rất nhiều, nhưng kẻ thống lĩnh thực sự thì chỉ có một. Đó là chính bản thân chúng ta, gọi là chấp ngã. Sự chấp trước của chúng ta thống lĩnh các ma quân tham sân si, mạn và nghi. Bình thường, khi tâm lý chúng ta lành mạnh, quan niệm chân chính, tư tưởng chính đáng, trong lòng đầy từ bi và trí tuệ, thì đương nhiên có thể hàng phục kỳ tâm, như Tông Kính Lục có viết: bắn một mũi tên trí, phá hết chúng ma quân, phớt một lưỡi đao tuệ, chém hết mọi lưới nghi. Nhưng nếu chúng ta không cẩn thận, lơ là việc đề phòng thì như Phật Di Giáo Kinh viết: tâm như kẻ cướp, như ngựa hung, như voi điên, chỉ cần hơi buông thả thì lũ giặc cướp trong tâm sẽ khởi lên tạo phản. Chúng ta muốn trừ bỏ sự chấp trước thì phải dùng không tuệ, vô ngã, như Bát Nhã Tâm Kinh viết: chiếu thấy ngũ uẩn đều không, vượt qua mọi khổ ách. Khi ngã cũng không, pháp cũng không, ngã pháp đều không, thì trăm bệnh có thể không bị tiêu trừ sao? Giáo sư Sùng Niên: đại sư nói như thế là từ góc độ Phật học. Nói theo Nho giáo thì chính là thanh tâm quả dục, làm cho tâm mình trong lắng, ít ham muốn. Vua Khang Hy có nói: trẫm đối với những sách từng đọc, những việc từng làm từ lúc nhỏ đều không quên. Nay tuy đã nhiều tuổi mà trí nhớ vẫn vậy. Đây đều là nhờ bình thường tâm luôn trong sáng. Có người có thể thanh tâm quả dục, không chỉ là ít bị chứng hay quên, mà có bệnh cũng nhanh khỏi. Thật ra, đạo gia cũng có kiến giải giống như vậy. Chân nhân Trường Xuân, tên Khư Sử Cơ, trải qua 4 năm, qua vài chục nước đi bộ vạn dặm đường đến bờ sông A Mổ, gặp Thành Các Tư Hãn. Thành Các Tư Hãn hỏi về cách để trường sinh. Khư Sử Cơ đáp: thanh tâm quả dục là điều quan trọng. Thành Các Tư Hãn nghe xong rất vui, bảo Tả Hữu chép lại để giáo huấn cho mọi người. Đại sư Tinh Vân: lòng tham cần dùng hỷ xả trị, sân hận dùng từ bi trị, ngu si dùng trí năng trị, ngã mạn dùng khiêm tốn trị, nghi hoặc dùng chánh tín trị, tà kiến dùng chánh đạo trị. Giáo sư Sùng Niên: tham sân si mạn nghi quả là năm loại bệnh nghiêm trọng của con người, cũng là năm nguyên tố bên trong dẫn đến các loại bệnh tật. Đại sư Tinh Vân: tam độc tham sân si là kẻ thù làm tổn hại thân tâm chúng ta nặng nề nhất. Tôi ví dụ thế này, so sánh lòng tham với bệnh dạ dày thì bệnh dạ dày là do tham ăn, ăn nhiều. So sánh sự sân giận với bệnh phổi thì bệnh phổi có thể làm hư nát nội tạng cơ thể, cũng giống như sự sân hận có thể làm hỏng diệt. So sánh chứng si với bệnh tâm thần thì bệnh tâm thần là lý trí không thể tự làm chủ, lời nói việc làm không bình thường. Còn si là một nguyên nhân khiến chúng ta làm việc sai trái. Giáo sư Sùng Niên, ba ví dụ này rất hay. Cổ kim đông tây, nam nữ, già trẻ đều phải trị tam độc tham sân si này, trị bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì và ở bất cứ đâu. Đại sư Tinh Vân, tóm lại, muốn trị tâm bệnh không thể không dựa vào nỗ lực của bản thân. Điều này cũng giống như việc bác sĩ khám bệnh kê toa cho người bệnh, nhưng không thể ép người bệnh uống thuốc. Nếu người bệnh không chịu tự uống thuốc thì bệnh rất khó lành.
Sáu mươi, dưỡng thân, dưỡng tâm và dưỡng tính.
Giáo sư Sùng Niên, tầng lớp trí thức Trung Quốc rất quan tâm đến việc dưỡng sinh. Dưỡng sinh cần phải tam dưỡng, đó là dưỡng thân, dưỡng tâm và dưỡng tính. Đại sư Tinh Vân, nói đến dưỡng sinh thì bình thường phải biết bồi bổ. Ngoài ra có người nghỉ ngơi, có người đi du lịch, có người chú ý rèn luyện thể dục, thậm chí có người nghỉ hưu, đều là để dưỡng sinh. Ngày nay để dưỡng sinh, con người có thể vận động, lao động, chú ý, ăn uống, sống hòa hợp với thiên nhiên. Giáo sư Sùng Niên, Phật giáo cũng rất chú trọng dưỡng sinh. Đại sư Tinh Vân, cách dưỡng sinh trong nhà Phật, chú ý đến, làm việc nghỉ ngơi phải có giờ, tiết chế việc ăn uống hàng ngày, sáng chiều, làm việc nghỉ ngơi, điều độ, trong lòng luôn phải có chánh niệm, giảm ham muốn, ít tham, ít sân, ít đố kỵ, ít phiền não. Đương nhiên cũng có người lễ bái, thiền tọa, kinh hành và trồng cây trồng hoa để dưỡng sinh. Giáo sư Sùng Niên, dưỡng sinh ngoài dưỡng thân dưỡng tâm thì quan trọng hơn cả là phải dưỡng tính. Để dưỡng tính phải cởi mở và đại lượng với bên ngoài, phải bao dung và nhường nhịn với bên trong. Với làng xóm, với những người làm việc chung, với việc bới lông tìm vết, tranh chấp câu nói đều không để ý, chỉ nên cười rồi cho qua. Phải biết nhẫn nại, trong thiên hạ không có việc gì chẳng trôi qua, nhẫn nại một chút sẽ được vô sự. Khổng Tử nói, việc nhỏ không nhẫn tất làm hỏng mưu lớn. Lời này của Thánh Hiền đúng là chân lý. Cho nên, tâm tính chúng ta phải rộng mở, phải chân chính. Đại sư Tinh Vân, tâm tính là cái cơ bản mà thân người dựa vào. Nếu không dưỡng cho tâm tính chân chính, lương thiện và tốt lành, thì căn bản không thể lập thân. Có câu không có da thì lông bám vào đâu, vì thế con người phải tu tâm dưỡng tính. Nhà Nho có câu, ngô thiện dưỡng hạo nhiên chi khí, ta giỏi dưỡng cái khí hạo nhiên. Còn theo nhà Phật, đâu chỉ dưỡng sinh dưỡng tính, mà chủ yếu nhất là minh tâm kiến tính. Nhưng trước khi đạt đến mức độ minh tâm kiến tính, thì tâm tính phải nhu hòa, phải an nhiên bình lặng. Chỉ có thế chúng ta mới có thể minh tâm kiến tính. Giáo sư Sùng Niên, nội hàm của việc dưỡng tính được nhà Nho xác định là cách vật trí tri thành ý chính tâm tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Mục tiêu nhằm hoàn thiện nhân cách đạt đến mức chỉ ư chí thiện dừng lại ở chỗ tốt đẹp nhất. Đại sư Tinh Vân, dưỡng sinh là để khỏe mạnh, dưỡng tính là để hoàn thiện nhân cách, nhưng dưỡng sinh không phải là để làm cho cơ thể cường tráng, trở nên hiếu chiến, ưa đánh đấm. Còn tu dưỡng tâm tính cũng không phải là tự khép kín bản thân, không quan tâm đến quốc gia đại sự. Vì vậy, một con người bình thường không chú ý đến sự tu dưỡng của bản thân, không dưỡng nên chí nguyện, dũng khí, sức mạnh và sự sáng suốt thì rất dễ trở thành hạng hạ lưu. Giáo sư Sùng Niên, Khổng Tử nói, quân tử ố cư hạ lưu, thiên hạ chi ác giai quy yên. Người quân tử ghét ở vào hàng hạ lưu, mọi cái xấu ác của thiên hạ đều tụ tập ở hạng người này. Đại sư Tinh Vân, từ xưa đến nay, nhiều học giả hy vọng dùng giáo dục để dưỡng sinh, dưỡng tính. Nhiều nhà tôn giáo cũng lấy việc khắc chế bản thân, yêu thương mọi người để thể hiện công phu dưỡng tính của mình. Tuệ Viễn ở Lô Sơn, 30 năm, chân không rời khỏi núi, nhờ công phu dưỡng tính mà được người đời tôn kính. Tổ sư Đạt Ma 9 năm diện bích cũng là tu tâm dưỡng tính, dùng thiền định để tạo nên công phu khắc chế bản thân. Đệ tử của Đức Phật sau khi xuất gia theo Phật, mỗi vị đều đến nơi suối khe hang hốc trong rừng để tu luyện công phu dưỡng tính. Các thiền giả ở Trung Quốc như thiền sư Tuyết Đậu, nhiều năm ẩn mình trong chùa vắng, mong tu tập tốt công phu dưỡng tính, để trong tương lai được Long Thiên đề cử, mang lại phúc phần cho chúng sinh, làm lợi lạc khắp thiên nhân. Dưỡng sinh thì hình có thể lập, dưỡng tính là tâm hoàn bị. Có hình có thần, thần hình đầy đủ, thì còn lo gì không tạo được một cuộc đời hoàn mỹ.